Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục nghe cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2010, tức là ngày 30 tháng Giêng năm Canh Dần. Giờ này là 2 giờ, tức là trời còn khuya đấy. Tôi hướng dẫn về cái bài học tham thiền, về cái bài học là đầu đề là con công đầu đàn. Cái đề tài con công đầu đàn này á, cái kỳ hôm nay là kỳ thứ 14. Kỳ 14 cái kỳ này thì tôi nói có khi hình như nó không có trúng chánh gì hết á, thành nó cứ nói vậy rồi các vị để ý nghe vậy thôi. Hôm nay là kỳ thứ 14 ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng 2. Thì cái bài con công đầu đàn này, sở dĩ mà nó có cái đề kỳ cục gì mà tôi vẫn để vô đây gọi là tham thiền kỳ thứ 14 này đó, thì Phật tử nghe có vẻ như kỳ là lạ, nhưng mà nó có cái lý do của nó. Tôi xin giới thiệu các Phật tử là cho tới năm này, tôi nói năm này có nghĩa là tôi ở trong chuồng Phật học tới năm nay là 60 mấy năm, vừa học đạo, vừa hành đạo, vừa dạy đạo, vừa tu tập, cho tới năm nay là 60 mấy năm, tôi mới thấy rõ cái vấn đề học như thế nào là cần thiết, và tu như thế nào là đúng, và tu như thế nào là không đúng, tu như thế nào là có lợi, tu như thế nào là hoàn toàn không có lợi, dầu gọi là tu mà không có lợi gì hết. Cho tới năm này thì tôi mới thấy được cái điều đó. Mà khi tôi thấy được điều đó rồi thì kể cả con công, tôi gọi là con công đầu đàn, là nguyên do là tôi làm mấy cái tập thơ này, ngón tay chỉ trăng 1 cũng như là ngón tay chỉ trăng 2, ngón tay chỉ trăng 3, cũng như là cái tập mà Như Quyển Thiền Sư thi tập. Đối với tôi thì vừa làm mà vừa chơi, vừa chơi mà vừa làm mà vừa học, rồi vừa tu, cũng tức là chơi. Cho nên là mở cái mạng ở trong vi tính, là mở cái máy vi tính ra, kiếm hình, kiếm con cò, con chim, là cái cảnh nào mà đẹp để lấy ra, in rồi mỗi bài thơ vậy là in cái cảnh chơi cho vui vậy đó. Thì tình cờ gặp con công. Mà con công thì ở trong máy vi tính thì nó đẹp lắm. Lông cánh đợi như là cái lông con công thiệt vậy, nó đẹp lắm. Từ thấy con công ở trong cái máy vi tính, rồi tôi mới nhớ lại cái chuyện mà cách đây coi như là gần 70 năm, khoảng 70 năm. Hồi nhỏ mình đọc cái truyện Phong Thần, trong cái chuyện phong thần của Trung Quốc, rồi người ta dịch ra tiếng Việt, người ta gọi là chuyện phong thần. Thì hồi đó cứ đọc chuyện rồi gọi là chuyện chuyện Tàu, đọc cho nó vui, đọc nó thích. Rồi nghe những cái chuyện mà quan đường hết sức, cái bộ truyện phong thần là quan đường hết sức. Vậy mà nhỏ đọc mê, đọc không ngủ. Xúm với nhau hai ba đứa cũng có, một mình cũng có. Đốt cái đèn leo lét, đèn dầu lửa, vậy nhỏ xíu, một mắt rồi nhỏ nó tỏ, đốt cái đèn ngọn nhỏ xíu. Lớn hơn được đớn một chút vậy đó mà đọc truyện Tàu suốt. Suốt thời gian dài, không mỏi mệt vậy. Thế thì hồi đó nó có cái tên, ở trong truyện phong thần nó có cái tên tên bằng Khổng Tiên. Khổng Tiên ấy là trong cái truyện phong thần người ta viết có cái ý hay lắm. Cái người mà viết bộ truyện phong thần bây giờ cũng quên tên, không biết, không nhớ. Hồi đó mình đâu có biết là cần đọc có tìm tác giả để mình nói tác giả gì đó. Là ai ai gì đó, không cần cái đó. Tôi nhớ dịch giả là Tô Chẩn. Cái truyện phong thần hồi đó tôi đọc là dịch giả là Tô Chẩn. Anh đó anh dịch cái ông đó ông dịch cái truyện phong thần ra tiếng Việt. Còn truyện phong thần hồi xưa là chữ Tàu. Bởi vì truyện đó là tiểu thuyết lịch sử của Tàu. Dựa trên cái lịch sử có sơ sơ vậy đó. Rồi mấy anh nhà văn á, mấy anh mới viết ra. Thì gọi là có tích thì dịch cho tuồng là vậy đó. Cái chuyện phong thần là cái chuyện của đời nhà Thương, rồi vũ trụ là vua, ông vua mà hôn quân vô đạo của cái đời nhà Thương. Thì cái người mà viết cái chuyện phong thần là dựa vào cốt truyện của đời nhà Thương. Ông trụ làm vua. Rồi cái thời đó loạn lạc quá chừng quá đổi. Là do ông vô trụ, ông hôn quân vô đạo mà hồi nhỏ đọc tới bây giờ mà tôi còn nhớ. Cái đầu hồi nhỏ tốt lắm chứ không phải như bây giờ. Ông vô trụ hôn quân vô đạo là ông... Bữa đó ngày rằm tháng 3 ông đi chùa. Đi vô cái miếu của bà Nữ Hoa. Ông trụ ông thấy bà Nữ Hoa cái hình nó tạc đẹp quá. Cái chùa thì khói nhang nghi ngút của bà Nữ Hoa là cái tượng thiệt là đẹp. Ông trụ thì cái người háo sắc. Quan dâm vô độ mà lại háo sắc. Mà thấy cái tượng đó thì ông đề trên kêu thị thần lấy viết mực đem ông đề bài thơ trên dốc. Bài thơ rằng: lạnh lùng trương phụng xọa màng loan, vàng đất khen ai khéo điểm trang, mấy điểm chân mài khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng, hải đường sương đụm thêm tươi tốt, thược dược mưa nhùng lại dễ dàng, ước đẳng hình này hay cử động, bao quản công ai đúc nhà vàng. Thế thì bài thơ đó đó mà do bài thơ đó đó mà cuộc đời ông vũ trụ nghĩa là vô cùng là khó khăn, là gì do cái bài thơ mà viết mà để mà gợi tình gợi ý với bà Nữ Hoa, với cái tượng cốt của bà Nữ Hoa. Thế thì trong cái chuyện phong thần đó là họ viết là họ chia hai ra hai phần. Trong cái lúc mà đánh nhau đó, theo bây giờ tôi nghĩ ra đó là cái người mà viết truyện đó người ta dụng ý, người ta ủng hộ cái phe tu hành chân chánh của những người tu hành tương đối là chân chánh theo cái ý của tác giả đó nè, rồi gọi là thiên tiên. Còn cái thành phần mà tu hành mà không có chân chánh, tu hành rồi làm những cái chuyện tội lỗi xấu xa, ta gọi là địa tiên. Thành ra là trong đó người ta có chia ra cái ông Quan Thủy Thiên Tôn là thầy của cái nhóm thiên tiên, còn cái ông Thông Thiên Giáo Chủ là thầy của cái nhóm địa tiên. Mà ông Thông Thiên Giáo Chủ thầy của nhóm địa tiên đó thì dạy tên là rùa, rắn, cọp, beo, có cả con công. Con công nó tu hành nó thành cái tên Khổng Tiên mà tôi sắp nói đây, tôi giới thiệu đây. Con công, con rùa, con rắn, con chim, con chóc, kể cả cục đá. Thạch cơ là cục đá. Cục đá tu thành ra cái bà tiên thạch cơ, phép cũng dữ lắm. Rồi có người thì con cọp, con gấu, đủ thứ con. Con rắn, con rùa. Mà thứ nhất là rùa. Thầy rùa, thầy rắn trong đó là tu cũng thành dữ lắm. Cho nên là có con rùa bây giờ nó sống dai đó. Người ta nói rùa ta không dám ăn thịt là gì. Là gì nó là tiên, nó sống dai dữ lắm đó. Thành ra ta đi chùa ta ưa mua rùa ta thả để cho có phước nhiều. Còn thả mấy con khác là phước ít. Để là có những cái vấn đề như vậy là do cái sự sai lầm ghê gớm. Thì trong cái nhóm mà địa tiên đó, có cái ông tiên đó, cái tên là Khổng Tiên, phép dữ lắm. Mà đứng ở bên cái phe của ông trụ, của vũ trụ, của đời Nhật Thương. Còn lúc đó, đó thì đời nhà Châu đó, nhà Châu ra đời đó thì là vua Văn Dương đó thì ta gọi là vua Minh Quân. Châu Văn Dương đó là Minh Quân chống lại, chống với Trụ Dương. Một bề tôi ở trong các cái nước chư hầu, nhưng mà đứng ra khởi nghĩa để chống lại sự tàn bạo, bất lương vô đạo của Trụ Dương. Thế thì là bao nhiêu thiên tiên á, đệ tử của Quan Thế Thiên Tôn á, đều là mỗi một người hạ sang á, hạ sang tức là xuống núi á, để đi phò vua giúp nước á, thì lại giúp cho ông vua Văn Dương. Sau này Văn Dương đánh thắng vô trụ rồi lập ra cái cơ nghiệp nhà Châu 800 năm, còn vô trụ thì trị vì cái nhà Thương, cơ nghiệp nhà Thương 600 năm. Chuyện nó viết như vậy, đây là tôi nói chuyện thôi chứ còn là cái sử thì khác. Sử thì ta viết, ta dựa vào cái sự thật. Tương đối phải có sự thật nhiều. Còn như chuyện thì dựa vào có tích, ta tồn thì thành ra ta viết nó không có năm tháng ngày giờ, nó không có chính xác như lịch sử. Nhưng mà đây tôi muốn nói rằng là nó có cái chánh cái tà. Người ta gọi là chánh thì ta ủng hộ, thiên tiên thì ủng hộ cái phần chánh, phò vua giúp nước cái bên mình lợi lạc cho nhiều người để mà trị quốc an dân, lợi lạc cho nhiều người có hạnh phúc thì thiên tiên đã xuống giúp. Còn như là nhà Thương vô trụ đó thì hôn quân vô đạo thì cũng có người giúp, nhưng mà cái hạng cái thành phần của Thông Thiên Giáo Chủ là dạy ra nó tu đó, các con thú đó tu thành để thành ra địa tiên, cho nên phép tắc cũng giữ, nhưng mà cuối cùng rồi phép tắc cỡ nào cũng đều bị là thiên tiên là tiêu diệt hết. Thế thì cái con công mà nó tu nó thành ra cái tên Khổng Tiên đấy cũng là một tay phép tắc ghê lắm. Mà nói cái thầy trò của ông Quan Thủy Thiên Tôn đó, thiên tiên đó mà trị không nổi. Rồi cuối cùng phải cầu khẩn tới Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai mới sai cái ông chuẩn đề, đấy vấn đề là cái chỗ đó. Nhưng để chỗ đó mà khi mà tôi thấy tới con công là tôi nhớ tới cái sai lầm nó có tương quan tới đạo Phật của ta. Bởi vì trong đạo Phật của ta hiện giờ có những cái chùa người ta làm cái con công mà ông Chuẩn Đề ngồi cởi con công chết là cái chỗ đó. Ông Chuẩn Đề cởi con công mà ông Chuẩn Đề thì 18 tay các vị biết rồi, 18 tay cầm 18 thứ binh khí mà bắt cái tên Khổng Tiên đó, hàng phục cái tên Khổng Tiên đó. Khổng Tiên là một con công một mắt, con công đó có một mắt à, mà nó tu để thành tiên, nó giúp cho nhà thương, giúp cho vũ trụ, nó đánh quá chừng quá đội, nó đánh giết chết bao nhiêu là tướng, mà tướng người phàm nó giết hết à, chịu không nổi phép dữ lắm. Bởi vì cái chuyện phong thần là cái chuyện ngụy tạo, cái bà hư cấu, hư cấu kiểu quang đường quyến hoặc ảo tưởng, mà hồi nhỏ tôi mê dữ lắm. Thậm chí ông già tôi, ông thân sinh tôi, ông cũng mê dữ lắm, ông biểu tôi đọc cho ông nghe, ông nghe rồi ông tu còn dữ nữa. Mà ai về đâu là nghe những cái chuyện người ta hư cấu. Cho nên hồi nhỏ có ông già tôi ông tu, rồi có lúc ông biểu tôi làm những cái mà hồi nhỏ tự nhiên trong đầu tôi không chịu, tôi không chịu, tôi cự là ông rầy dữ lắm. Chẳng hạn như là cúng nước, cái bài chú cúng nước nó cũng đặt tầm 7 tổng đó. Để là Khổng Tán, Võ Tước, Thiệt Châu Trà, Thanh Thủy Hương Tiền, Hổ Phách Ba, Phấn Khí Ngọc Bôi, Phân Phúc Úc, Cúng Dường Chư Phật, Hỷ Thiện Đa. Cái bài đó ông già tôi bắt là phải tụng cái bài vậy để cúng Phật thì Phật mới chứng. Té ra là có Khổng Tán, Võ Tước, Thiệt Châu Trà, tức là cái trà của nó là cái trà hiệu là Võ Tước, hiệu con công. À, con công nó cũng có cái tên đó là Võ Tước. Còn Khổng Tán là cũng là dựa vào cái con công đó, nó có cái tên là Khổng Tiên. À, thế là nó quyến hoặc tùm lum vậy đó. Thành ra hồi nhỏ tôi có cái tánh tự nó có ngang đầu cứng cổ, những cái gì mà có vẻ quyến hoặc thì tôi không phục. Ông phục thì Mỹ ổng rầy, ông già ổng rầy. Thì té ra bây giờ là tôi nhớ trực lại là cái chuyện mà Khổng Tán, Võ Tước là con công một mắt đó. Rồi Phật Tổ Như Lai phải sai ông Chuẩn Đề Đạo Nhân, gọi là Chuẩn Đề Đạo Nhân đó, đi chinh phục cái con công một mắt đó, bắt nó trở thành hoàn cốt lại thành con công. Rồi Chuẩn Đề là cởi con công đó. Vậy mà bây giờ cái chùa, trong chùa của đất nước Việt Nam mình, nó có một số chùa đã cái con công đàng hoàng, rồi Chuẩn Đề 18 tay cầm 18 cái binh khí cởi con công đó, rồi dựa vào cái cốt truyện phong thần đó, đây nó tùm lum như vậy đó, mà thờ lại muốn chết luôn đó, bắt Phật tử lại muốn chết luôn đó. Mà cái bàn Chuẩn Đề đó thường thường là cái cúng quả đường á, cúng quả đường á thì chư tăng chư ni ngồi ở trong cái bàn thờ đó. Cái bàn thờ của ông Chuẩn Đề để phía trước cái bàn của chư tăng ni và thọ trai. À, cho nên là thường thường là lại cúng tác bạch lại cái ông Chuẩn Đề mà có cởi con công đó. Có chùa thì có con công, có chùa không có. Nhưng mà thường thường là Chuẩn Đề là ngồi ở dưới cái bàn mà trước cái quả đường của chư tăng thọ trai. Mà ông Chuẩn Đề là nội có 18 tay là tôi đã không chịu rồi. Nhưng mà bây giờ nói là người ta chửi, người ta mắng, người ta nói mình ngang đầu cứng cổ, mình không biết tôn trọng cái ông 18 tay đâu phải dễ kiếm, thành ra người ta cũng không ưa. Chứ Phật cần gì phải 18 tay? Cũng như là Quan Âm cần gì phải là ngàn tay ngàn mắt là ta cái tượng vậy? Tượng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt tôi đã nói trong cái quyển mà như quyển Thiền Sư Thi Tập đó tôi đã giới thiệu rồi đó. Một con người không có như vậy được. Một loài động vật cao cấp tối lên như dạng vật thành Phật thành tiên đi nữa cũng là ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ như Đức Phật Thích Ca là được rồi. Đức Phật Thích Ca thì cũng có ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ y như con người vậy, nhưng mà giác ngộ sáng suốt, thân khẩu ý thanh tịnh, không làm những điều tội lỗi nữa, là tự mình không làm những cái nhân tội lỗi, là cái quả tội lỗi không có, cái quả xấu ác không có. Mà không có quả xấu ác là tất nhiên mình hưởng cái quả an vui, thì gọi đó là chứng được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, chứ cần gì mà phải là ngàn tai ngàn mắt mới thành được Quan Âm. Cho nên cái đó là bậy rồi. Rồi bây giờ đây tôi nhớ tới cái ông Chứng Đề mà cởi có cái con công này là cũng là bậy rồi. Tu quyến hoặc quan đường rồi, không có cái tên Khổng Tiên gì hết, cũng có Chứng Đề 18 tay đi hàng phục con công một bắt gì hết, chẳng qua là hư cấu của nhà văn, người ta giết để người ta bán, đó là một cái nghề làm ăn của nhà văn thôi. Người ta thêm thắt vô thì gọi là hư cấu. Hư cấu tức là cấu tạo cách quyến hoặc quan đường, không có sự thật. Đấy, nó vậy đấy. Rồi đời nay đây nè, cái chuyện mà Tây Du Ký đó, mình Trung Quốc đó, đóng cái chuyện Tây Du Ký, mà họ có quay phim khắp các cái cảnh đẹp của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có quay cái thác Bông Gua của Việt Nam nữa. Thì đường Tăng á, đường Tam Tạng á, gọi là đường Tăng đó, đi thỉnh kinh đó, có đi ngang qua cái thác Bông Gua, rồi có đi ngang qua đó thì các vị thấy là đường Tam Tạng thì cởi ngựa, còn Sa Tăng nè, Bát Giới nè, Tề Thiên Đại Thánh nè là đi bộ đi ngang qua cái thác Bông Gua đó. Các vị thấy trong cái phim đó, ai có coi phim mà thấy đó là cái thác Bông Gua của Việt Nam đấy. Mà thác Bông Gua năm nay thì bị làm cái thủy điện Trị An đó, thì để làm thủy điện đó, chặn cái nguồn nước lại, thành bây giờ cái thác Trị An đó bây giờ các vị mà muốn đi du lịch đó, đừng có đi, không còn nữa, nước hết chảy rồi. Thế thì là công việc nó lằng nhằng như thế. Thế thì là cái chuyện mà đường Tam Tạng đó với Sa Tăng, Bát Giới, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không rồi là cái chuyện hư cấu ấy. Thế mà bây giờ ở Việt Nam ta cũng có hai ba chỗ làm nguyên cái bộ sậu thầy trò của Tam Tạng Di Tính Kinh về để thờ. Thế thì là Phật giáo của mình đó, nó lâu đời quá rồi, cái nó lai căng là do cái người mà người ta có cái đức tin, nhưng mà cái trình độ hiểu biết về chánh gốc của đạo Phật đó thì là nó ít quá, thậm chí là nó không có hiểu biết. Cho nên người ta thờ cái thứ tạp nhạp tùm lum như vậy đó, mà mình lại muốn chết là sao? Phật tử bỏ tiền ra nghĩa là trăm triệu để đi làm cái tượng con ngựa cho Tề Thiên, cho Tam Tạng cởi, rồi làm hình Tôn Ngộ Không, rồi Sa Tăng, rồi Bát Giới, rồi đi có hàng như đi thỉnh kinh vậy đó, mà Phật tử lại muốn chết là sao? Tại sao lại kỳ cục vậy? Tại sao thờ phượng tin tưởng kỳ cục vậy? Và tại sao mình lại thờ vậy mà vẫn có người bỏ tiền ra? Rồi tại sao lại mình làm trụ trì, mình truyền đạo Phật mà mình có làm những cái bộ tượng như vậy để cho người ta lại làm sao? Vậy mà có người làm đó chứ. Cho nên là theo tôi là tôi khuyên các Phật tử là không có lại tùm lum vậy. Không có bỏ tiền tùm lum vậy. Chưa kể là làm cái tượng mà là diêm vương nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện cho tới thập điện là chuyển luân thánh vương, rồi có quỷ sứ, rồi có mổ bụng, rồi chặt đầu, rồi xay, bỏ vô cối xay, rồi bắt người ta ăn dòi, rồi bắt người ta tụng kinh. Thầy chùa mà tụng kinh thiếu nữa xuống dưới, quỷ sứ nó bắt, nó đựng 7-8 cái lù máy đầm dầu vậy đó, mà nó cho đốt cái ngọn đèn như con đom đóm vậy, nó bắt thầy chùa bà dạy tụng kinh để thường đấy. Mà vẽ thuộc thập điện diêm vương như vậy đó mà các vị tin được đó thì hết nói nổi rồi. Tôi thấy cái chùa ta bỏ ra bạc cái là hàng bao nhiêu trăm triệu, gần bạc tỷ á, ta làm cái nhà thiệt đẹp rồi, ta làm ta đắp cái bộ tượng vậy đó. Tôi nói thiệt, tôi vô tới cái chỗ vậy đó, cái tim của tôi nó đau nhói ra, nó đau đớn trong trong tim mình, nó đau cho cái người mình làm như vậy, làm trụ trì mình làm như vậy là tội nghiệp rồi. Rồi nó tội nghiệp cho biết bao nhiêu đệ tử Phật. Thấy cái đó mà sợ. Sợ quỷ sứ, sợ diêm vương, rồi mạnh bà. Rồi trước khi đầu thai, mạnh bà phải cho tôi uống nước kia một cháo lú. Để đặng cái kiếp trước nó quên đi, đầu thai kiếp sau này nó quên cái kiếp trước. Không cho nhớ kiếp trước. Cho nên là muốn đi đầu thai thì phải uống một cái chén cháo lú, gọi là cháo lú nó dễ vậy đó. Mô Phật chịu không có nổi. Tôi qua cái nhìn của tôi bằng cái con mắt mà có học đạo Phật đó, tôi chịu cái đó không có nổi. Thương lắm. Thương vị trụ trì đó, rồi thương ngàn ngàn Phật tử. Bỏ tiền ra đi lại lục đi cúng vậy thì mà lấy phước thì phước ở đâu trong đó? Tạc tượng Phật thiệt, người ta gọi là tên Phật thiệt đó, còn không có phước, đừng có nói Phật Ngọc thì còn không có phước, đừng có nói cái đó mà được cái gì. Cho nên đau lắm. Cũng như tôi nghe Phật thật và Phật Ngọc mà chở đi khắp năm châu, mà Phật tử lại quá chừng quá đổi, lại cúng, bỏ nghe là chục ngàn đô la vô để rước đem về để lại cúng vậy đó. Nghe cái đó đứt ruột á, trái tim á. Nhưng mà rồi Phật tử tin rồi thôi, chịu thua chứ làm gì. Rồi giờ tôi nghe Việt Nam cũng có tạc ông Phật Ngọc, mà cái là nghe nói là nhiều mặt á, một ông Phật mà dầm phía nào cũng có mặt Phật Ngọc hết. Nghe nói vậy thôi chứ cái đó thì chưa, chừng nào thì chưa biết, nhưng mà có thể có. Thế thì là tạc Phật Ngọc thiệt còn không có phước. Đặt tên Phật còn không có phước. Huống chi là tạc cái tượng Đường Tam Tạng, rồi Sa Tăng, rồi Bát Giái, rồi Tề Thiên Đại Thánh. Rồi là tạo con công cho Khổng Tiên cởi, Phật Chứng Đề 18 tay, 18 món binh khí. Để hàng phục con công một mắt, để cởi vô mà lại mà thờ vậy thì phước ở đâu trọng? Đó là sự thật. Cho nên cái bài mà con công đồ đàn này là do tôi thấy, tôi nhớ tùm lum vậy đó. Mà tôi nhớ tùm lum như vậy có nghĩa là qua mấy mươi năm rồi đó, tôi tập thiền nhiều lắm. Tôi nhận thức được cái lối thiền của Đạo Phật là gì. Cái gì cũng thiền được hết đấy. Cái đầu đề của con công một mắt có là mà tôi nhớ là cách đây là chuyện 70 năm á, hồi đó 12-13 tuổi tôi đọc rồi, thế thì năm nay tôi 83 tuổi, có nghĩa là chuyện 70 năm mà tôi nhớ lại mà tôi thành ra cái đầu đề là thiền định được. Nói như vậy nghĩa là tôi khuyên các Phật tử để ý, mình mà biết học thiền rồi đó, tất cả sự vật hiện tượng trước mắt đều là cái đối tượng thiền của chúng ta đó nha. Chứ không phải thiền định là đợi ngồi rồi các vị nhớ có một hướng ở trong cái tim của các vị, gọi là soi rọi vô trong tim, trong tâm để thấy cái gì sai rồi sửa. Là ở soi rọi vô tâm không phải vậy đâu. Soi rọi toàn bộ núi sông đất liền trời tăng mây nước thượng cầm hạ thú độc vật thực vật khoáng vật, cái gì trước mắt ta đều là đối tượng thiền hết đấy. Cho nên cái chuyện mà là 70 năm trước mà bây giờ tôi moi ra nó thành ra cái thứ thiền định để tôi phân tách rằng là hồi đó mình hiểu như vậy mà nó có lợi gì không, rồi bây giờ mình hiểu thế nào, theo cái nhãn quan của cái người có học Phật, mình hiểu thế nào là con công đầu đàn, là cái tên Khổng Tiên, rồi được Chứng Đề cởi như vậy thì là ông Chứng Đề nó ra sao, ôn lại mà mình thấy là cái nào mình hiểu đúng, cái nào mình hiểu sai, cái nào mà mình lại có lợi mà cái nào mình lại rất lớp không có được cái gì hết. Cho nên là mình gọi là tu dữ mà tự nhiên không có được cái gì hết đấy. Cái đó không ai dám nói đâu, có mình tôi dám nói thôi à. Tôi có thể nói thẳng rằng là có người tu coi như là tu rất dữ mà hoàn toàn không có lợi gì hết. Thí dụ như là tu rất dữ mà mình bỏ ra là 300 triệu đi, để mình làm cái bộ tượng là Tam Tạng Thánh Kinh Tề Thiên Đại Thánh, rồi làm cái hòn non bộ nha. Cái đó là có sự thật đấy. Ta làm một cái hòn non bộ nó lớn, cái bề lớn đó, nghĩa là cái chu vi của nó có thể là bằng chân cái nhà vậy, đại để bằng cái nhà vậy đó. Ta làm có non, có núi, có đất, có nước đàng hoàng, rồi ta làm Tề Thiên Đại Thánh đi thánh kinh ở trong một cái vùng đất núi non trùng điệp qua cái hòn non bộ lớn vậy đó. Thế thì là bỏ ra 500 triệu hay 1 tỷ thì mà làm cái đó thì tìm phước ở đâu? Rồi lại cái đó là ai cho mình phước đấy? Vậy mà có người bỏ tiền ra mà đòi phước, dù có tốn 500 triệu, 300 triệu hay là 1 tỷ đi nữa, phước ở đâu ở trong đó? Rồi mình bỏ tiền ra mình làm Phật Ngọc rồi tốn 1, 2 tỷ, 5, 7 tỷ gì đó, Phật ở đâu ở trong đó? Mà lại cái đó là sao có phước được? Cục đá vậy đó thì mình mướn thợ tạc ra cái mình đặt tên đó là Phật, rồi mình lại, hoặc là người ta có tiền người ta chở đi khắp nước này qua nước khác, người ta cho mướn để người ta lại vậy thôi. Rồi ai lại bỏ tiền vô đó lại đang lấy phước ở đâu trong đó? Vậy mà chuyện đó người ta làm được thì là các vị, tôi hỏi các vị chứ các vị giận thì tôi chịu, chứ còn bảo rằng là làm cái đó mà có phước là không bao giờ. Thậm chí người ta có thể giết tôi chết thì được, mà bảo rằng là tôi nói cái đó có phước, không bao giờ tôi nói, không hề có phước. Người ta có thể giết tôi chết cũng được, mà bảo tôi nói rằng phải nói vậy, rằng là lại Phật Ngọc có phước, tôi nói không có phước. Phật thiệt lại cũng còn không có phước nữa. Bởi vì Phật Thích Ca ông đâu có giúp đỡ ai, ông đâu có mà lại ổng là ổng giúp đỡ, còn không lại ổng là ổng cho quả. Phật Thích Ca đâu có làm việc đó. Phật Thích Ca là dạy mình thân mình làm sai lầm là mình sửa thân, gọi là tu thân. Miệng mình dữ quá, mình hung ác quá, mình nói gian manh xảo trá quá, lừa đảo bịp bợm quá, thì bây giờ không nói nữa, không làm nữa. Mình nói những điều lợi mình lợi người thì ta gọi là tu về khẩu, tu về thân nghiệp, tu về khẩu nghiệp. Còn cái ý của mình mà nghĩ những điều tội lỗi sai quấy thì để mình làm lợi lộc cho mình, có hại cho người khác, đừng nghĩ cái thứ ý tới đó nữa, thì gọi là tu về ý nghiệp. Thì Đức Phật Thích Ca chỉ dạy người ta tu về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp. Bản thân Phật Thích Ca cũng tu như vậy mà thành Phật. Chứ Phật Thích Ca đâu có mà ai lại ổng là ổng phù hộ, rồi ai đem đồ cúng ổng chú nguyện cho, rồi ổng cự với Diêm Vương. Ổng nói Diêm Vương cái đó là đệ tử của ta, Diêm Vương không có được hành hạ đệ tử của ta. Phật Thích Ca không nói cái đó được. Cho nên lại Phật Thích Ca thiệt kìa, cũng còn chưa có phước rồi. Hôm nữa là tạc, mua đá về tạc, rồi chở đi tùm lum nước này sang nước khác về đây cho mướn. Rồi mấy người lại bỏ tiền ra thì lại mướn Phật để lại vậy thôi mà đòi phước, là phước thì sao? Cho nên cái mà tôi nói không ai nói hết á. Không ai nói là tại vì nó có động tới người ta. Còn tôi là mệnh danh là đệ tử Phật, gọi là truyền bá cái gì của đạo Phật. Thành ra tôi nói cái gì của đạo Phật cần đi theo con đường của đạo Phật mà đúng thì tôi nói đúng, còn đi theo con đường của đạo gọi là đi theo con đường đạo Phật mà sai thì tôi nói cái đó sai. Còn ai thương thì thương, ghét thì ghét, không cần thiết. Thậm chí giết chết, bảo nói bậy để lấy tiền ăn cũng không nói. Cho nên tôi nói như vậy đây là nguy hiểm lắm đó. Nhưng mà không sợ, sống thêm 5-10 năm nữa cũng không nhầm gì. Nếu ai đó giết chết đi nữa thì mình nếu mà làm cho gọn cho nhanh thì cũng khen thôi, không có gì hết. Không có gì sợ sợ hết. Cho nên cái con công này nè, con công này là con công đầu đàn này nè, là nó phát xuất từ cái chỗ mà tôi nhớ nó vậy đó. Mà nhớ tất cả đều là thiền định hết á. Moi lại những cái 70 năm trước làm cái đầu đề thiền định bay cho bây giờ. Nhớ cái con công vàng một mắt mà chúng đề ngồi cởi để cho thờ trong chùa đó, cái đó làm cái đó bậy. Không có lợi gì hết, không có phước gì hết. Do vậy cho nên là tất cả các pháp đều là Phật pháp là ý nghĩa đó đó. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mà biết tư duy, biết quán chiếu, biết thiền định đó thì thấy cái gì cũng có thể là đề tài của thiền định. Nghe cái gì cũng có thể là đề tài để thiền định. Và mình suy nghĩ cái gì cũng có thể là đề tài gọi là thiền định được hết. Đó. Chứ không phải thiền định là chờ ngồi sững sờ mới gọi là thiền định, không phải vậy. Ngồi là được, nhưng mà cái đối tượng thiền định không phải là chỉ có ngồi. Ví dụ như là tôi đọc truyện Phong Thần đó là chuyện 70 năm trước đó, mà bây giờ tôi moi ra tôi nhớ trực lại, nó thành ra cái đề tài thiền định để phối hợp với cái đạo đức mà mình đang tu, mình đang học, mình đang hướng dẫn người ta đây, đem nó vô để nhân cái cơ hội đó mà nhắc nhở cho mình, mà đồng thời cũng nhắc nhở cho mọi người. Cho nên là đọc truyện Phong Thần 70 năm trước mà bây giờ nó thành cái đề tài thiền định đấy. Cái đề tài để mình tham thiền đó. Thành ra tôi nói cái tôi nói nãy giờ nó giống như là hoàn toàn không có gì của đạo Phật á, nhưng mà các vị đừng có tưởng, đừng có đòi lúc nào cũng nói trời 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 Phật 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 trời Phật Phật trời Phật, nói gì cái từ trời trời Phật Phật vậy đó, không có phải vậy đâu. Mà tôi nói tùm lum vậy đó, mà các vị nghe rồi các vị suy nghĩ rồi các vị tự gặp ra cái đạo Phật thiệt. Tự mình tu đúng con đường của Đức Phật muốn dạy mình, tức là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Chứ còn cái miệng là nói trời trời Phật Phật lại Phật, không có ăn thua gì hết, không được lợi ích chút nào hết. Thí dụ như lại Phật Ngọc chẳng hạn, ngọc bằng kim cương thiệt cũng còn lại không có phước, đừng có nói cái đá thứ gì đó đem ra tạc và gọi là tượng Phật rồi lại là có phước, không có đâu, không bao giờ có phước. Mà đâu làm gì mà có kim cương thiệt. Nữ Hoàng Anh nghe là cái nước mà đứng hàng đầu thực dân thế giới, mà cái cục ngọc kim cương nghe nói đâu bằng tay cái. Hay là người ta có thể thổi phồng ra là tôi cho bằng cẳng cái đi. Thì là kim cương là cỡ vậy là quý lắm rồi đó. Chỉ có nước Anh là đứng đầu trong hàng thực dân đế quốc á. Còn làm gì mà có cái cục kim cương thiệt mà làm tượng ngọc, mà có thiệt cũng còn không, lại cũng còn không có phước. Đừng có nói mà lại đá mà có phước cái gì. Đá mà cho là Phật ngọc. Nếu cục đá đó ta cho là đá quý chút đi cũng được đi, ta gọi là ngọc đi, thì làm sao có phước được. Vậy mà chở đi khắp năm châu bốn biển, ta mà ăn cái nghề vậy thì cái chuyện là kinh doanh sân mãi ta có quyền làm vậy đó. Tôi không nói động tới cái ông mà chở ngọc đâu nha. Người ta bán cái gì miễn có người mua là ta bán. Ta làm cái gì có lợi là ta làm, bởi vì ta là cái nhà kinh doanh. Cho nên là cái ông mà chở Phật đi đó, tôi không xin lỗi là tôi không có động tới cái ông đó nha. Còn tôi nói đây là nói cái phạm vi của một con người đệ tử Phật. Con người học Phật, con người có trách nhiệm truyền bá đạo Phật. Phải nói chánh pháp của Đức Phật. Tôi nói còn người ta kinh doanh, người ta bán gì đó. Cái đó chuyện không phải của tôi nói. Miễn người ta bằng lòng mướn để người ta lại, thì mình có quyền chở đi cho người ta mướn để người ta lại. Ta lại xong cái xứ đó rồi thì mình đóng thùng mình chở đi. Cái chỗ khác cần mướn thì mình cứ chở tới mình cho mướn. Cái chuyện đó là chuyện làm ăn, chuyện kinh doanh, tôi không có ý kiến. Bây giờ tôi nói tới cái bài này. Nói hoài không có hết. Bởi vì trong đạo Phật nó còn nhiều cái sai lầm dữ lắm. Nó sai lầm là do bởi vì từ hồi Đức Phật ra đời tới bây giờ đó là 2550 năm rồi mà. Cho nên là mỗi một giai đoạn vậy đó, một thời kỳ, một giai đoạn vậy đó là nó do cái tín ngưỡng của nhân loại. Nó nhiều chủng tộc trên thế giới. Người ta tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Trong đó có người tín ngưỡng đạo Phật, rồi từ tín ngưỡng đạo Phật nó lai căn ra, rồi nó thêm tắt của các cái tà giáo, các cái đạo khác. Do vậy mà cái đạo Phật mà bây giờ mà cần mà lựa chọn cái tinh hoa của đạo Phật ra đấy, không đơn giản chút nào đâu. Tổ chức hội nghị mà để mà thảo luận về đạo Phật, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào lấy, cái nào bỏ đó, cái đó không đơn giản chút nào. Vì thế mà cái phần của tôi nói là tôi nói qua cái nhận thức, cái hiểu biết, cái học đạo của tôi, cái hành đạo của tôi, cái tu tập của tôi. Còn các Phật tử nghe đó thì nghe rồi suy nghĩ rồi mới là thấy nó phải, nó đúng rồi mới làm theo. Đạo Phật gọi là tam huệ học, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Phải lấy trí tuệ mà nghe, đó là cái bước thứ nhất, tôi gọi là văn huệ. Lấy trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu, tức là cái bước thứ hai, tức là thiền định đấy. Chữ tư đó là thiền định đó nha. Tư là tư duy tu. Mà tư duy tu tức là cái chữ thiền định ta dịch ra đó, hoặc là tánh lự, hoặc là tư duy tu. Thế là tôi nói các vị phải dùng cái trí tuệ để nghe, đó là bước một. Rồi lấy cái trí tuệ để mà tư duy mà quán chiếu là bước hai. Rồi tư duy quán chiếu thấy nó đúng, đem ra mà làm cái điều đó, nó có lợi ích cho thân, cho khẩu, cho ý, cho bản thân, cho gia đình, và thậm chí cái điều đó mà nếu mà truyền bá ra xã hội nó có lợi cho xã hội nữa, thế thì là cái đó gọi là đúng, gọi là đúng chân lý, là gì? Nó có lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, cho chúng sinh. Thế thì phải dựa vào cái cơ sở văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chứ tôi thì cũng không có yêu cầu ai phải nghe tôi. Suốt cho tới năm nay tôi có thể là bạn bè tôi chết rồi đó. Tôi bây giờ thì lẽ ra chết bất cứ lúc nào cũng không có gì ân hận và tiếc nuối nữa hết á. Bởi vì cái tuổi tôi bây giờ là so với cái tuổi Phật hồi xưa, theo như sách sử nói đó, thì tôi đã hơn rồi. Cho nên không có gì là phải sợ chết nữa hết á. Không có gì ân hận, không có gì tiếc nuối hết. Do vậy mà nói là nói vậy đó. Chứ không có một gì cái ý mà nói để thâu đệ tử, không có. Cho tới bây giờ, Phật tử nào học, nghe bằng lòng nghe là chúng ta cùng là đệ tử Phật, đi theo con đường của đạo Phật. Còn không bằng lòng nghe thì thôi. Chứ tôi không có ý cạnh tranh để thâu đệ tử, cũng không có ý cạnh tranh để kêu người ta đem tiền đem bạc nộp cho tôi để tôi làm chùa chiền hay là đúc tượng hay là làm cái gì gọi là kinh doanh thương mại về Phật sự, cũng không có. Do vậy cho nên là nói của tôi là nói muốn nói lên cái lẽ phải của đạo Phật, muốn lựa chọn những cái gì cần thiết cho người Phật tử. Do vậy cho nên là các Phật tử mà nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ tức là tu tập thiền định đấy. Rồi mới ứng dụng thực hành. Thành ra tôi viết cái bài mà Con Công Đầu Đàn này là cái ý tứ là vậy. Tôi đọc cái bài này là cái bài mà gọi là Trực Chỉ Đề Cương đó. Tôi gợi ý để cho các Phật tử khi mà có đọc được cái cuốn này đó, có đọc cho để mà để gợi ý. Để rồi các vị suy nghĩ thêm, chứ không phải là tôi nói gì là hết ý đâu. Con công đầu đà, nhận nó là công phá tổ tông. Đây là cái bài thơ, nhận nó là công phá tổ tông. Đây là nguyên do nữa, tôi nói thêm cái nguyên do cái bài thơ này tôi làm á, là tại vì là tục ngữ có câu, người ta nói rằng là con công không giống lông cũng giống cánh, tức là cái dòng họ của nhà công á, mà con công là nếu mà con công nó đẻ con nó ra đó, mà nếu mà con của công mà thì nó không giống lông công thì nó cũng giống cánh. Nhưng mà rồi là cái câu ngạn ngữ, cái câu ngạn ngữ như vậy mà rồi là người ta lại dùng cái ngạn ngữ lại sai ra. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ấy cái câu đó đó. Nhà tông là nhà nào? Tông là tông phái ư? Đạo Phật mà nói cái chữ tông phái ra là nó đã hạ thấp đạo Phật rồi đó. Dùng chỉ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Một cái sai thứ hai nữa đó là muốn nói nhà tông là con của những cái nhà quyền thế quý tộc ư? Con nhà có quy quyền có thế lực quý tộc vậy là gọi là con nhà tông ư? Không chính xác. Mà đã nếu như thật sự con của những nhà quý tộc quyền quý mà gọi là nhà tông thì sao lại là có lông và có cánh là sao? Nếu con nhà có quyền quý tộc thế lực là học giỏi thí dụ vậy thì con là nó cũng phải giỏi theo. Cha mẹ thông minh là con cũng thông minh chứ sao lại là lông với cánh? Cho nên là cái từ đó đó tôi đối với tôi là nó thành ra một cái đề tài thiền định đó. Thiền định để chi? Tức là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi mình phải suy nghĩ chứ. Con nhà tông mà nói về tông phái Phật giáo thì tôi không chịu rồi. Phật giáo mà nói đặt ra tông phái là hạ thấp đạo Phật rồi. Nhưng mà thôi, cũng cho được đi, miễn chấp đi. Bây giờ nói là về mặt thế gian là con nhà quy quyền, thế lực quý tộc. Thì con nhà giỏi giang quý tộc thế lực, cha mẹ giỏi giang văn minh thông minh thì con cái cũng thông minh chứ sao lại là giống lông giống cánh là sao? Cho nên cái từ đó nhất định là sai. Mà người ta có thể mượn con công để người ta ví dụ đã là con công, bởi vì con công cái lông nó đẹp lắm. Cái lông công với cái lông trĩ đó, còn cái lông trĩ thì hát bội người ta lấy cái lông trĩ là cái đuôi nó dài để ta làm cái mão người ta đội là lông trĩ, mà là cái lông công nó lại đẹp hơn lông trĩ. Lông công nó màu sắc, nó có nhiều màu sắc lắm, cho nên là ta mới nói là con, nếu là con của công thì không giống lông. Cái lông mà nó không đẹp như con công cha mẹ đi nữa thì ít ra nó cũng có giống cái phần nào của công, chứ không thể nào mà con công mà đẻ ra gà ác, gà tre, gà tre, gà nòi, gà chọi. Thế thì là nói rằng con công không giống lông cũng giống cánh là đúng, mà nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là cái câu đó, nếu mà ta dùng cái trí tuệ ta tư duy ta phân tách là không không đúng. Thành ra cái câu ngạn ngữ mà mình cũng có thể làm cái đề tài để mình thiền định, để mình nhận thức cái nào là có thể xài được, có thể nói được, mà cái nào có thể phải bỏ đi đó. Cho nên ở đây ý tôi muốn nói chữ công đây là phải là con công, giống lông, không giống lông cũng giống cánh. Thì cái bài thơ là nhắn nó là công phá tổ tông, gián công không có, có bằng không. Cánh lông gà chọi gà ri ấy, kết nạp môn quy hại cả dòng. Các bài thơ thì thấy nếu mà nói là nó không có cái chất công, lông công cánh công không có tương quan gì tới công, mà mình nhận nó có hại đó nghe. Nó không phải là công mà mình nhận nó là công là có hại đó. Nó là gà ri, gà chọi, gà nòi. Gián công không có, mà có bằng không. Nếu công mà không có nhiều, bày công của mình có 5 con, 10 con, 20 con gì đó thì mình thôi, chứ mình kết nạp cho nó cả 100 con cho đông đó, mà nó phải công thì nguy hiểm đấy. Cánh lông gà chọi gà ri mà kết đạp vô thành công là nguy hiểm đó. Thì cái bài này nó có những cái sự thật, mà sự thật mình nói ra nó mất lòng. Nói ra nó mất lòng. Chứ ở thế gian này có những cái tổ chức, mà những cái người mà đứng đầu trong cái tổ chức đó có thể ví như là con công đầu đàn. Ví như con công đầu đàn, phải biết thế nào là công, và phải biết cái thành phần nào nó không phải công mà nó gia nhập vô trong cái đàn công của mình đó mà, thì sau này nó phá rối dữ lắm. Mà cái đó là sự thật. Tôi viết cái bài để gợi ý như thế này nè: công đầu đàn cần sáng suốt, phải biết chủng loại của mình là công. Dáng dấp ngoại hình không giống công, thói quen lối sống khác với loại công, mà nhận nó, kết nạp nó vào hàng ngũ chủng loại công, thì về mặt lợi chẳng những không được lợi ích chút nào, mà tổ nghiệp tông phong gia phả của nhà công á, còn bị ô uế thanh danh, nội bộ giống nòi sanh nhiều nghi hoặc. Cái này mình mượn công để mình dùng để ví dụ để mình nhắc nhở cuộc đời nè, nhắc nhở cho cuộc đời. Người không phải là người của mình, người không phải trong cái tổ chức mình, họ có không trung thành với cái tổ chức của mình, mà mình cần cái số lượng cho đông, mình mời vô tổ chức thì mình tùm lum là nguy hiểm đấy. Trong đó có cả đảng phái, tôn giáo hay tổ chức nào cũng vậy. Mình muốn chọn người mình mời vào cái tổ chức của mình, cái tôn giáo của mình hay là cái đảng phái của mình phải có cái người có chí hướng, phần nào nó có cái lý tưởng để phục vụ chung cho lý tưởng mình thì mình mới mời vào thì mới có lợi, còn bằng không là vô cùng nguy hiểm. Vô trong tổ chức rồi gọi là trống đánh đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Bởi vì gà chọi gà ri mà là công sao được, mình là con công đầu đàn mà mình kết nạp gà chọi gà ri, thậm chí là các cái con khác, rồi con nga con ngỗng rồi con gà nước rồi con quất là gì đó mà mình cũng triệu tập vô, nó lo nho gì đặt ngự ở trong cái đàn công của mình, thì nó có hại thôi chứ nó không có lợi gì cho cái đàn công của mình hết. Cho nên là sự nhận xét đánh giá nghiêm khắc của công đầu đàn rất là hữu lý. Nếu là công đầu đàn thì là phải biết lựa chọn cái chủng loại công thì mình mới là cho nó ở trong cái đàn công. Mình kết nạp vào cái họ công thì nó phải là công, chứ nó không phải là công thì cho vô là nguy hiểm. Bất cứ một cái hiệp hội nào cũng vậy, một công ty, là một cái đoàn thể, một cái tổ chức, kể cả là tôn giáo như Phật giáo chẳng hạn, lời cảnh giác trong việc kết nạp thu dụng người đều có thể bị tai hại. Bị tai hại nhiều mặt lắm. Thí dụ như tôi trong cái thời gian mà mình học đạo, hành đạo và làm đạo với nhau á, rồi những cái vị mà có lãnh đạo Phật giáo chẳng hạn cũng cực khổ về cái việc này lắm, bởi vì đoàn thể tổ chức phái đảng phái tông phái mình đâu có khả năng lựa kỹ hết được, cũng có điều kiện, cũng có khả năng, thậm chí không có quyền nữa. Thế thì mình không sử dụng hết được cái khả năng đó. Do vậy mà trong cái tổ chức của mình không chọn được. Do vậy mà cái tai hại ghê gớm lắm, khó khăn dữ lắm. Cái này mình nói thẳng cũng không được, nói rồi mọi người mò tự mình nhận xét rồi tự mình thiền định rồi tự mình nghiệm ra, cho nên nó thẳng cũng không được. Mà thật sự tổ chức nào cũng vậy, cũng bị cái tình trạng giống vậy, không có lừa được. Làm việc nhỏ thì bị đau khổ trong việc nhỏ, làm việc lớn bị đau khổ trong việc lớn, bởi vì lựa không được. Đàn công mà nó có gà ri gà chọi tổng thì làm sao cái đàn công đó được trọn lành trọn tốt, được ta quan nghênh, mà muốn lựa thì không được. Cho nên làm con công đầu đàn rất là khó, làm những người đứng đầu trong cái tổ chức rất là khó. Ý cái bài này là muốn nói cái đó. Nói lớn là một chính phủ, bất cứ là chính phủ nào, mình làm một vị thủ tướng, một vị chủ tịch nước hay là một tổng thống không đơn giản chút nào. Chưa kể là trong làm một vị tổng thống mà trong đó nó có những cái gián điệp của bên này bên khác đưa vô luồn vô gài tổng, người ta gọi là gài tổng ấy, thì càng nguy hiểm. Mà mình làm sao mình lựa lý lịch hết được, làm sao mình cho giấy thông hành đúng đối tượng được. Do vậy mà về chuyện quốc gia thì nó vô cùng khó khăn, về cái cho cái người lãnh đạo. Rồi trong cái tổ chức cấp dưới, nhân viên của mình, công chức dưới quyền quản lý điều động của mình cũng y như vậy. Mình cũng có khả năng nào, tài năng gì mà mình kiểm tra cái lý lịch với cái thành phần, là nhất là trong cái tư tưởng của người ta. Thế thì là mình không kiểm tra được cái lý lịch, không kiểm tra được thành phần, càng không kiểm tra được cái ý tứ của người ta, mà kết nạp vô trong cái tổ chức của mình rồi là khổ sở vô cùng. Các tôn giáo cũng vậy, mà cụ thể là Phật giáo. Phật giáo nó riêng thì vô cùng khó khăn. Tôi là ở trong Phật giáo bao nhiêu tào, mấy mươi năm bao nhiêu tào Phật giáo, sống trong Phật giáo chứ mà cực khổ dữ lắm. Không có nhất trí với nhau được. Mà Phật giáo là tinh thần nhất trí, là tinh thần hòa hợp là phải cao á. Kinh điển cũng như là tổ chức là nói phải là đoàn kết, là phải lục hòa đấy. Nhưng mà cũng còn khó ghê gớm lắm. Những gì lãnh đạo còn khó ghê gớm lắm. Lục hòa là sách vở, lục hòa là giáo lý, là kinh điển. Mà còn mà mình điều hợp để người mà trong cái tổ chức mà tốt khó lắm. Cho nên hiện giờ trên mạng, trên website của Phật giáo, mà nếu mà các Phật tử gần xa mà có coi mạng ra, các vị thấy các vị muốn nhận luôn á, nhức đầu nhức óc luôn á. Có những cái tin tức chịu không nổi, mình nghe rồi mình chịu không nổi á. Nhưng mà đều nói là nói vậy thôi, chứ còn tục ngữ ta gọi là con sâu làm rầu nồi canh, cái nó cũng có. Nhưng mà đã là con sâu làm rầu nồi canh thì nồi canh nào thì bất quá là đổ nồi canh đó, nấu nồi canh khác. Rồi cũng có câu tục ngữ gọi là mía sâu có đốt, nhà dẫu có nơi. Cái lúc mía nào mà nó sâu thì tặc bỏ. Chỗ nào nhà dột thì là mình lấy mo, mình lấy đồ mình chèn. Chèn cũng được rồi làm lại. Mấy sâu có đốt, nhà dột có nơi chứ. Chứ nói cái xấu không phải nó xấu hết. Mấy sâu không có khi nào sâu nguyên cây được. Cho nên là con công đầu đàn mặc dù là khó, nhưng mà đời xã hội người ta cũng vẫn làm được. Tổng thống cũng làm được, thủ tướng cũng làm được, rồi cũng có cai trị, cũng được bình yên, cũng an ninh, cũng trật tự, cũng được, mặc dù là có trong đánh xuôi kèn thôi ngược đủ thứ. Còn nói trong phạm vi nhỏ hẹp rồi của Phật giáo Việt Nam, ôi các vị mở mạng ra các vị thấy hải hùng luôn. Còn như tôi vậy thì tôi cũng buồn, đau lòng đau chứ nói vậy đó mà, là cuộc đời nó vậy đó. Cái cây nào tốt mấy thì nữa là cũng có sâu, nó mía nào là tốt mấy ngon mấy thì nữa cũng có sâu. Thành mía sâu có đốt, và dục có nơi. Do vậy mà mình phải phấn đấu thôi. Rồi đệ tử Phật cũng vậy, cũng phấn đấu thôi. Do vậy mà tôi có bài thơ là cuối cùng là gọi là mình chơi theo kiểu của mình đi. Đối với tôi là học là chơi, tu chơi. Tôi giảng nói với Phật tử vậy nè, tôi nói vậy cũng là chơi đấy. Bởi vì nếu mà các vị nghe, các vị thấy là có lợi ích thì các vị nghe. Các vị thấy không có lợi ích mà mít lòng, không bằng lòng các vị bỏ. Thành ra tôi chơi chứ tôi cũng không hy vọng gì, ghê gớm cái gì đâu. Chẳng có đặt vấn đề lớn lao gì đâu. Tại vì là vai trò là trách nhiệm đạo Phật dạy vậy đó. Đệ tử Phật phải truyền bá cái giáo lý của đạo Phật cho nhiều người cùng nghe. Nếu mà cùng một chí hướng phù hợp căn cơ trình độ mình nghe thì ứng dụng là nó có lợi chung, cái đó là lý tưởng của Đức Phật dạy. Lý tưởng của người những người đệ tử Phật là vậy. Nhưng mà còn cái mà nó có hợp thì ta nghe, còn ta không hợp thôi chứ tôi không đặt vấn đề gì quan trọng hết. Cho nên đều là chơi, nói vậy cũng là chơi đó. Tại vì là làm thầy chùa thì phải nói theo kiểu của thầy chùa vậy thôi. Thành ra là mình nói cái chuyện của đạo nó có tương quan tới cái chuyện của đời. Chuyện của đời tương quan chuyện của đạo. Nhưng mà mình biết cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái là biết. Nhưng mà không nên bi quan. Không nên lạc quan mà cũng không nên bi quan. Thì cứ học, học nữa và học mãi. Tôi nói thí dụ như vậy, các vị nghe kinh, các vị nghe của nhiều thầy, các vị có quyền nghe. Các vị có quyền mở mạng Internet, các vị có quyền mở. Bây giờ nó đầy trời hết rồi. Mở ra rồi coi mình nghe cái nào đúng là mình theo. Có lợi cho mình là mình theo, cái nào không có lợi là mình bỏ. Cũng như báo chí vậy, mình đọc báo chí cái nào nó nghe có lợi thì mình đọc, còn cái nào mình đọc mình nghe mình sợ quá, mình buồn quá mình bỏ. Chứ báo chí cũng vậy, có những cái nói mình nghe mình sợ quá đi. Rồi có khi sự thật có, mà có khi nó không có sự thật. Báo chí vậy thì cũng có cái không có sự thật. Nó nói sai rồi lâu lâu ta đến chết lại. Mà nếu mà mình vội nghe thì mình vội tin thì là mình bị sai lầm, bị hố. Vì vậy cho nên là đạo Phật là nó cũng có cái khó khăn. Nhưng mà không sao hết. Cứ dựa vào cái tiêu chuẩn nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi mới thực hành. Thì các vị không có sao hết. Đừng vội tin. Thế thì là cái bài thơ đó mà tôi nói lại lần nữa là nhẫn là lạc công là nó phá tổ tông nè. Gián công không có, mà nếu mình kết đạp vào trong nó cho nhiều đó thì có cũng bằng không. Cánh lông gà chọi gà ri ấy thì kết nạp môn quy hại cả dòng. Mà cái này tổ chức nào cũng có bị vậy hết. Cái nhỏ trong một phần nhỏ của Phật giáo Việt Nam cũng có bị kết lập nó vào môn quy. Bởi vì mình không có quyền loại bỏ nó ra. Mình biết, nhưng mà mình cũng không, một mình cũng không có quyền loại bỏ nó ra. Buộc lòng mình phải kết lập nó vào môn quy. Mà sau đó rồi thì rồi cái hại nó đã lỡ rồi. Thì cái hại là cái hại chung. Để là hôm nay là cái bài này nó vậy đó. Cái đầu đề thì nghe giống như là không có dính dáng gì đạo Phật, nhưng mà các vị biết suy nghĩ rồi, các vị suy nghĩ nhiều đề tài lắm ở trong cái cuộc đời này, cái nào cũng gọi là tham thiền được hết. Tham thiền là gì? Là các vị nương vào cái đối tượng đó, gá vào cái đối tượng đó, tham gia vào cái đối tượng đó, lấy cái đối tượng đó làm cái đề mục, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đều là làm cái đối tượng, làm cái đề mục để mình tư duy, để mình suy ngẫm, để mình quán chiếu soi rọi. Do vậy cho nên là cái đề và con đầu đàn này mà tôi cũng để nó là tham thiền thứ 14. Thì tôi xin nhắc là cái tham thiền đó là cái đối tượng thiền của mình là phải hiện tượng hoàn pháp. Do vậy cho nên các vị thấy trời, thấy mây, thấy non, thấy nước gì đều là cái đề tài tham thiền hết là vậy đó. Hôm nay tới đây thôi ngừng được rồi. Mong rằng là các vị nghe rồi suy nghĩ cái nào thấy cần thiết, rồi các vị dùng cái trí tuệ của mình đó nhân nó ra, nhân nó ra cái đề tài khác, nhân nó ra cái sự việc khác, rồi mình tham cứu, rồi từ từ cái trí tuệ của mình nó mở mang, chứ không phải là cái nào cũng nói trời trời Phật Phật, tu tu hành hành, không cần nói vậy. Mà bất cứ là cái gì thấy nghe ngửi nếm xuống biết đều là đối tượng thân thiện. Hy vọng là các vị để ý cái đó để ứng dụng thử coi. Xin kính chào, chúc được tinh tấn, khỏe mạnh. A Di Đà Phật.